Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Facebook Effect, của nhà báo công nghệ David Kirkpatrick, là sách lịch sử kinh doanh và công nghệ. Kể lại quá trình Facebook đi từ một dự án trong ký túc xá Harvard năm 2004 thành mạng xã hội có ảnh hưởng toàn cầu. Xuất bản năm 2010, cuốn sách tập trung vào giai đoạn hình thành và tăng trưởng bùng nổ của công ty khi Facebook tiến gần mốc 500 triệu người dùng. Kirkpatrick có sự hợp tác chính thức từ Facebook và tiếp cận nhiều lãnh đạo chủ chốt, trong đó có Mark Zuckerberg. Vì vậy, mục đích chính của sách là giải thích cách một sản phẩm kết nối sinh viên lại phát triển thành hạ tầng giao tiếp xã hội quy mô lớn. Tác giả không chỉ tường thuật các cột mốc kinh doanh, mà còn xem xét phong cách lãnh đạo của Zuckerberg, những lựa chọn về sản phẩm, vốn đầu tư, cạnh tranh và tác động của Facebook lên cách con người sử dụng Internet. Đây là một chân dung nội bộ, giàu tư liệu, nhưng cần được đọc với ý thức rằng nó phản ánh Facebook ở thời điểm đầu của hành trình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ mạng lưới sinh viên Harvard đến mô hình mở rộng theo từng cộng đồng. Một điểm quan trọng của The Facebook Effect là Facebook không bùng nổ ngay lập tức như một dịch vụ dành cho tất cả mọi người. Ban đầu, nó được tạo ra cho sinh viên Harvard, rồi lần lượt mở sang các trường Ivy League, các trường đại học khác, sau đó mới mở rộng ra nhiều nhóm người dùng và quốc gia. Trình tự này cho thấy chiến lược tăng trưởng dựa trên cộng đồng có sẵn, thay vì chỉ dựa vào quảng cáo đại chúng. Khi người dùng tham gia một mạng lưới có bạn học, danh tính và quan hệ thực tế, họ có lý do rõ ràng để hoàn thiện hồ sơ kết bạn và quay lại thường xuyên. Giá trị của dịch vụ tăng lên theo số người quen cùng hiện diện, tức hiệu ứng mạng lưới. Sách giúp người đọc thấy rằng quy mô của Facebook không đơn thuần là kết quả của một ý tưởng kỹ thuật hay, mà là kết quả của việc chọn đúng môi trường ban đầu để tạo thói quen sử dụng. Mô hình mở rộng từng cụm cũng góp phần tạo cảm giác tin cậy và liên quan vì những tương tác đầu tiên gắn với đời sống ngoại tuyến. Về mặt kinh doanh, đây là bài học rằng sản phẩm xã hội cần đạt mật độ kết nối trong một nhóm cụ thể trước rồi mới có cơ sở để nhân rộng ra thị trường lớn hơn. Thứ hai, ưu tiên tăng trưởng và sản phẩm trong các quyết định của Mark Zuckerberg, Kirkpatrick đặt Mark Zuckerberg ở vị trí trung tâm của câu chuyện. Không chỉ với vai trò người sáng lập mà còn là người kiên định, định hướng phát triển Facebook. Sách mô tả một lãnh đạo đặc biệt coi trọng tăng trưởng người dùng, chất lượng trải nghiệm và quyền kiểm soát dài hạn hơn những lối thoát tài chính ngắn hạn. Trong giai đoạn Facebook còn non trẻ, công ty nhận được sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư và phải đối mặt với áp lực thương mại hóa. Tuy nhiên, Zuckerberg thường được khắc họa là không muốn bán công ty chỉ vì mức giá hấp dẫn, cũng không muốn để các yêu cầu bên ngoài làm lệch trọng tâm xây dựng sản phẩm. Điều này không có nghĩa mọi quyết định đều không gây tranh cãi, nhưng nó giải thích vì sao Facebook giữ được một chiến lược tương đối nhất quán trong thời kỳ tăng trưởng rất nhanh. Sự tập trung ấy còn thể hiện ở cách công ty liên tục điều chỉnh tính năng để khuyến khích chia sẻ và tương tác thường xuyên. Cuốn sách vì thế hữu ích cho việc phân biệt giữa tăng trưởng có chủ đích và tăng trưởng ngẫu nhiên. Nó cho thấy tầm nhìn của nhà sáng lập chỉ có giá trị khi được chuyển thành các ưu tiên vận hành, nhất là trong những lúc vốn. Cạnh tranh và sự chú ý của thị trường đều có thể kéo doanh nghiệp theo nhiều hướng khác nhau. Thứ ba, thiết kế sản phẩm tạo ra hiệu ứng mạng lưới và thói quen chia sẻ. The Facebook Effect xem sức mạnh của Facebook trước hết là một vấn đề về sản phẩm và hành vi xã hội. Hồ sơ cá nhân, danh sách bạn bè, bảng tin và các cơ chế cập nhật khiến hoạt động giao tiếp vốn rời rạc được tập hợp vào một không gian chung. Giá trị của người dùng không chỉ nằm ở việc họ tự đăng nội dung, mà còn ở việc sự hiện diện của họ làm dịch vụ hữu ích hơn cho bạn bè, gia đình và các cộng đồng liên quan. Đó là cơ chế hiệu ứng mạng lưới, càng nhiều mối quan hệ thật tham gia, nền tảng càng khó bị thay thế. Kirkpatrick cũng làm rõ rằng Facebook không chỉ cạnh tranh bằng số lượng tính năng, điểm khác biệt là khả năng tổ chức bản sắc và quan hệ xã hội theo cách người dùng có thể nhìn thấy, duy trì và mở rộng hàng ngày. Khi các cập nhật của người quen liên tục xuất hiện, việc quay lại nền tảng trở thành một thói quen giao tiếp hơn là một lần ghé thăm trang web. Phân tích này giúp giải thích tại sao tốc độ tăng trưởng của Facebook trong giai đoạn sách đề cập lại gây chú ý. Nó cũng nêu ra một hệ quả quan trọng. Một sản phẩm kết nối thành công có thể trở thành một phần của hạ tầng xã hội. Và khi đó, mọi thay đổi về thiết kế không còn chỉ là quyết định kỹ thuật, mà ảnh hưởng trực tiếp đến cách con người chú ý, tương tác và thể hiện bản thân. Thứ tư, vốn đầu tư, quyền kiểm soát và bài toán không bán công ty quá sớm. Một chiều cạnh kinh doanh nổi bật trong sách là cách Facebook huy động vốn mà vẫn cố gắng bảo vệ quyền tự chủ của người sáng lập. Khi công ty tăng trưởng nhanh, nhu cầu về máy chủ, nhân sự và mở rộng quốc tế đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Nhưng vốn đầu tư luôn đi kèm lợi ích, ảnh hưởng và kỳ vọng của các nhà đầu tư. Kirkpatrick trình bày căng thẳng này như một phần thiết yếu của quá trình xây dựng Facebook, chứ không phải chỉ là chuyện định giá cao hay thấp. Zuckerberg và đội ngũ phải cân nhắc giữa việc nhận tiền để phát triển nhanh hơn với nguy cơ bị thúc ép bán công ty, tối đa hóa doanh thu quá sớm hoặc thay đổi hướng đi. Việc Facebook không dễ dàng chấp nhận một thương vụ mua lại cho thấy quyền kiểm soát có thể quan trọng, không kém lượng vốn huy động. Đặc biệt với doanh nghiệp nền tảng, đang ở giai đoạn chưa khai thác hết tiềm năng, hiệu ứng mạng lưới. Sách cũng cho thấy tăng trưởng người dùng và chiến lược tài chính gắn chặt với nhau. Nếu thị trường tin rằng một nền tảng có thể trở thành nơi tập trung quan hệ xã hội của hàng trăm triệu người, công ty có thêm khả năng huy động vốn theo điều kiện có lợi hơn. Bài học ở đây không phải là mọi công ty đều nên trì hoãn bán mình, mà là phải hiểu rõ tài sản chiến lược nào sẽ bị đánh đổi khi quyền kiểm soát đổi chủ. Cuối cùng, Facebook như một lực lượng định hình giao tiếp và đời sống Internet. Ngoài câu chuyện khởi nghiệp, The Facebook Effect còn quan tâm đến ý nghĩa xã hội của việc hàng trăm triệu người tập trung giao tiếp trên cùng một nền tảng. Facebook biến các hoạt động như cập nhật đời sống, duy trì tình bạn, tìm lại người quen và chia sẻ thông tin thành những hành vi trực tuyến thường ngày. Vì thế, tác động của công ty không thể chỉ đo bằng doanh thu, định giá hay số tài khoản. Nó nằm ở việc Facebook góp phần thay đổi kỳ vọng của người dùng về sự hiện diện trên Internet. Người khác có thể biết điều gì về ta và ta theo dõi đời sống của họ như thế nào. Kirkpatrick viết trong bối cảnh Facebook đang nhanh chóng trở thành một dịch vụ có ảnh hưởng quốc tế, nên cuốn sách đặc biệt hữu ích để nhận diện nguồn gốc của quyền lực nền tảng. Một khi giao tiếp xã hội diễn ra qua một công ty tư nhân, các quy tắc thiết kế, quyền riêng tư, danh tính và khả năng tiếp cận thông tin đều trở thành vấn đề có ý nghĩa rộng hơn phạm vi doanh nghiệp. Sách không phải là một khảo cứu đầy đủ về mọi tranh luận sau này quanh mạng xã hội. Tuy vậy, chính việc ghi lại thời điểm Facebook chuyển từ một trang web cho sinh viên thành một không gian xã hội toàn cầu giúp người đọc hiểu vì sao các câu hỏi về dữ liệu, ảnh hưởng và trách nhiệm của nền tảng lại trở nên quan trọng đến vậy. Kết luận, The Facebook Effect phù hợp với người làm công nghệ, sáng lập doanh nghiệp, nhà đầu tư, sinh viên kinh doanh, truyền thông, cũng như độc giả muốn hiểu nguồn gốc của mạng xã hội hiện đại. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc bóc tách một trường hợp tăng trưởng nền tảng hiếm có, từ lựa chọn thị trường ban đầu, thiết kế sản phẩm dựa trên quan hệ thật, đến cách huy động vốn mà không từ bỏ định hướng dài hạn. Về mặt tư duy, sách giúp người đọc nhìn Facebook không chỉ như một ứng dụng phổ biến, mà như kết quả của các quyết định liên kết chặt chẽ giữa công nghệ, hành vi người dùng, quyền sở hữu và văn hóa lãnh đạo. Điểm làm sách nổi bật so với nhiều sách về thung lũng, Silicon là mức độ tiếp cận nội bộ của Kirkpatrick. Ông có sự hợp tác từ Facebook và phỏng vấn các nhân vật chủ chốt, nên tái hiện được logic vận hành, các mối quan hệ và những lựa chọn chiến lược của giai đoạn đầu với độ chi tiết đáng kể. Đồng thời, tác giả không biến cuốn sách thành một cẩm nang đơn giản về thành công, mà đặt sự trỗi dậy của Facebook trong bối cảnh tác động xã hội lớn hơn của Internet. Dù xuất bản năm 2010 và không bao quát các khủng hoảng, thay đổi sản phẩm hay tranh luận diễn ra về sau, đây vẫn là tài liệu nền tảng để hiểu thời kỳ Facebook thiết lập vị thế. Đọc sách cùng các phân tích cập nhật hơn sẽ giúp người đọc vừa nắm được xuất phát điểm, vừa đánh giá được khoảng cách giữa lời hứa kết nối ban đầu và những hệ quả lâu dài của mô hình nền tảng. Nếu bạn muốn ủng hộ David Kirkpatrick, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!